hưởng thụ. Thế thành ra cái trình độ tiến hóa về tư tưởng, về là siêu hình á, chưa có được, chưa có được, cho nên là không lãnh hội được đạo Phật. Cho nên Thiên Chúa mới giáng sanh ở xứ này, mới tiếp cận được là cái chúng sinh ở cái lớp là đam mê dục dục này, thấy chưa? À, cho nên một vị giáo chủ thì ra đời là tùy theo trình độ chúng sinh ở quốc độ đó. À, mà chúng ta hôm nay có cái duyên lành với Đức Phật, cho nên chúng ta mới hội nhập được giáo lý Phật mà tu, chứ không là chuyện đơn giản đâu. Cho nên nói tóm lại, Phật chỉ độ những người có duyên mà thôi, phải không? Thì Thế A Di Đà cũng vậy, chỉ tiếp nhận những người có duyên với Phật A Di Đà mà thôi vậy. Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề chính của mình hồi nãy đó, phải không? Sau khi Đức Phật cho mình biết rõ thế gian là vô thường, thân này là vô thường, thế gian đau khổ sinh tử luân hồi, thân này đã đeo mang sinh tử luân hồi đau khổ từ vô lượng kiếp và đến hôm nay. Bây giờ mình xem kinh học pháp Phật, mình được trí huệ Phật len lỏi an trụ vào trong cân não mình rồi, bây giờ chúng ta mới sợ sinh tử luân hồi là cái điểm thứ nhất, phải không? Ở đây mình thấy sợ chưa? Sợ rồi phải không? Bây giờ muốn ra khỏi không? Muốn ra, muốn ra làm sao ra đi, phải không? Nhưng mà giờ mình muốn ra, mà ra chạy gì đâu, ra chạy gì đâu mới được chứ, phải không? Cho nên Đức Phật trước khi mà chỉ mình cách đi ra khỏi sinh tử luân hồi á, Đức Phật chỉ cho chỗ mình tới trước, phải không? Cái chỗ mà tới trước là chỗ đó là chỗ nào? Là thế giới cực lạc và thế giới niết bàn. Chỉ có hai cái thế giới này mới giải quyết vấn đề sinh tử chúng ta thôi. Ngoài hai thế giới này ra, không có cái thế giới gọi là thứ ba, không có thế giới gọi là thứ ba, mà nơi đó gọi là chấm dứt sinh tử được. Đó, chỉ có thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, hay là thế giới niết bàn của chư Phật là mới giải quyết được vấn đề sinh tử luân hồi của chúng sinh mà thôi. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy chúng ta có phương cách để mà thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ. Thì phương cách thoát khỏi sinh tử luân hồi đó là gì Phật tử? Đó là cách tu. À, là cách tu như nãy tôi nói đó, tu tờ u tu phải không? Chứ cái tu thôi nó như vậy, chứ cái tu mới là giải quyết được vấn đề sinh tử luân hồi của chúng ta. Như vậy thì giáo lý nhà Phật dạy chúng ta nhiều cách tu, trong đó có thể nói là gì, là 84.000 cách tu lực, 84.000 cách tu. Tại sao nhiều thế Phật tử? Tại vì chúng sinh chúng ta, mỗi chúng sinh đó, có 84.000 tiền não rồi, có 84.000 tiền não đều giống nhau, đều giống nhau. Vậy thì 84.000 tiền não phải dùng 84 cách tu để đoạn, phải không? 84 cách tu để đoạn, mỗi cách tu chúng ta là đoạn cái tiền não. Như vậy mà tự tu nổi không? Nghe nó ngán rồi phải không? Tổng thể là như vậy đó, thế mà đoạn hết là như thế đó. Nhưng mà Đức Phật quy kết lại là có 4 cách để mà chúng ta tổng hợp để tu, tu là cách tu tổng hợp mà, để đoạn tổng hợp tiền não cho nó mau để giải thoát. Đó là gì? Là thiền, là thiền á. Thứ hai là gì? Là mệt. À, thứ ba là gì? Là giáo. Thứ tư là gì? Là tịnh. Phải không? Đó. Thế thì thiền tức là tu thiền, mật là trì chú, phải không? Giáo là trì kinh, quán kinh. Dạ. Bốn là gì? Là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc. Thế thì khi mà chúng ta đã hiểu biết được á, tu mật là trì chú, mình chọn một cái bài chú nào đó của Bồ Tát hay là của Phật, rồi miên mật là trì, miên mật là niệm, niệm đến giai đoạn nào đó chúng ta thể nhập vào chân thân Phật để mà chúng ta thành tựu được cái giải thoát hiện tiền, như vậy thì gọi là tu mật. Là như vậy. Thứ hai là tu giáo. Tu giáo là gì? Tức là chúng ta đã dùng là giáo điển của Phật, tức là kinh á, chúng ta thường trì tụng hàng ngày là thứ nhất. Trì tụng đến thời gian nào đó, khi mà nghiệp tụng nó thuần thục á, tự nhiên lúc đó tâm chúng ta thanh lặng ở đoạn kinh nào đó, rồi thể nhập vào cái chỗ đoạn kinh đó, và chúng ta đã gì? Là khai tâm, và chúng ta sáng tâm và tỏ tánh ở ngay chỗ này, đó là trì kinh. À, như là trí giả đại sư ngày xưa đó, chuyên tụng trì pháp hoa kinh, nhưng mà ngài tụng hoài tụng mãi suốt bao nhiêu năm trời, ngài cũng chưa có ngộ được. Hôm đó ngài tụng đến đoạn đó, tự nhiên nghe con chim hoàng quanh nó hót ở trên cành dương liễu, thế là ngài quát như ngài ngộ và thể nhập vào tri kiến Phật liền, đó là trí giả đại sư. Thì cái duyên đến thời nó hộ ngộ thì mới ngộ được. Đó, như vậy. Rồi bây giờ quán kinh. Quán kinh là gì? Là suy nghĩ một cái đoạn kinh tư tưởng đại thừa của kinh, tức là dạy của Phật đó, suy nghĩ quán để mà thể nhập. Tự nhiên về đoạn kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Thế thì qua bốn câu, bốn cái câu kinh Kim Cang là bài kệ này, chúng ta quán nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi là pháp hình tướng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, nó giống như là gì? Mộng là giấc mơ, quyển là giả dối, phải không? Bào ảnh là gì? Là bọt bóng, phải không? Đã như vậy đó. Vậy thì tất cả các pháp hữu vi nó đều là giả, là không là thật, như bọt bóng mà thôi, phải không? Như lộ diệt như điển, như lộ như điển, vậy là gì có thể? Như lộ là như xương, phải như xương đầu cọ, như điển chớp giữa trời lúc chỉ mưa, kẹt vào mắt à, xương rồi động đầu cỏ đâu có tồn tại mãi đâu. Khi mảnh sáng ban mai bình minh lên rồi, mặt trời rọi thì xương tự tan biến, phải không? Đó, ưng tác là bị quán, phải quán đúng như vậy đó, là mình thấy rõ sự thật. À, mà thấy rõ sự thật rồi là chúng ta có trí, trí kim, kim càng, phải không? Đó, trí bát nhã đó, phải như vậy. Thế thì chúng ta quán như vậy để thể nhập vào cái trí kim, kim càng, trí bát nhã. Trí bát nhã là soi thấu để mà thấy biết rõ sự thật ngay tức thì, sự thật ngay tức thì. Cũng như Phật tử tụng kinh Bát Nhã đi, ha, kinh Bát Nhã đoạn đầu vô Phật tử nhớ không? Hồi sáng tụng đó, khi hành Bát Nhã ba la, ngài quan tự tại soi ra tột cùng, thấy ra năm quẩn điều không, bao nhiêu khổ ách, sao? À, vốn cùng đổ qua, phải không? À, vượt qua đổ qua, gì đổ qua đứa qua, phải không? Theo cái chữ kinh đó, là gì? Là quán tự tại Bồ Tát hành thân Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ như thiếu khổ ách, phải không? Ngài quán tự tại Bồ Tát đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã. Đi sâu là gì Phật tử? Đi sâu là hành liên tục. Hành thân là đi sâu, hành thân là đi sâu. Đi sâu là phải đi vào cái hang ông bướm, hang bồ hông, cái hang nào trên núi cắn là đi sâu, phải không? Có người đi hành đạo, đi hành đạo, đi trên núi cắn là đi hành đạo đó nha. À, đi tìm cái chỗ nào xa sâu là đi hành đạo. Còn cái đạt cái đường như này, đường ngắn ngủn là chưa đi, chỉ đường dài không à. Cái hang chút xíu nữa cũng vô, vô cái hang sâu thì mắc kẹt đâu á. À, cái đây là 23-24 ngày đi trên là dính núi, đi núi Sam, Châu Đốc mà chơi đấy. Trước với bà, ha, sau đi là vô chung hang này, chung hang kia, về rồi kể, trời tôi đi núi vui lắm. Chung hang này, chung hang kia, là như vậy đó, tu đó à, phải không? Đó. Thì đó là tu thiệt không? Phải tu thiệt không? Mấy người đó là mấy người tu giả, tu giả dối. Không biết tu mới tu cái kiểu đó, phải không? Tôi biết tu đi vậy chứ đó mệt, tôi ngồi tại chỗ tôi tu sướng muốn chết rồi, mắc mới đi cho nó mệt, leo lên núi rồi là nó mỏi muốn chết rồi, mỏng dám nó mỏi nữa, nó khỏe 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 nó mệt chợt thành quở, phải không? Nó khỏe khỏe nó gạt mình xong rồi đang ráng đi nữa, đi cho leo tới đỉnh, leo tới đỉnh rồi nó thở cái hồi ra mệt muốn chết. Bây giờ nó dám mệt muốn chết mà lên được rồi nó khỏe thấy mồ luôn đó, như vậy. Nhưng mà cái leo núi xuống rồi cái gì đó dò cẳng gì bời rời trên quể quải chân tối nằm phải cẳng luôn, phải không? Như vậy là khỏe à, mệt hả? À, mệt chứ khỏe gì đâu. À, cái đấy Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm mà ở trên non núi, phải không? Phật tại tâm là ở đây nè, có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Tôi nói chỉ ở ngoài đó, nhưng mà nhiều cái tín đồ chúng ta, Phật tử chúng ta không có chịu trở về với chính mình theo lời Phật dạy mà tìm Phật ở đâu xa, phải không? Đó, như vậy. Như vậy là người đó là tu gì? Là tu sai, là tu tà, là tu không đúng pháp, là tu xu xu hướng, tu vui, tu ham chơi, phải không? Đó, như vậy đó. Chứ tu thiệt đâu, chứ là rủ nhau mà đi tu chơi, phải không? Nhớ đi tu thiệt đâu, từ rồi đi tu thiệt thì không rủ, rủ nhau đi tu chơi thôi. Đó, như vậy tốn tiền nữa chứ. Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta quán được và thấy rõ được như vậy, cho nên chúng ta là thể nhập vào vào tự tánh của chính mình và thành tựu được giải thoát hiện tiền, đó là quán kinh. Thì quán kinh thứ ba là gì? Là chúng ta tu thiền. Là tu thiền. Tu thiền là gì? Là chúng ta để cái thân và tâm chúng ta yên lặng hoàn toàn và không dính mắc cảnh duyên bên ngoài và không sao động bởi vọng niệm bên trong. Cái chữ thiền định là gì? Thiền định, thiền là ngoài, không dính mắc cảnh duyên. Định là tâm ở trong không bị lại dao động bởi pháp trần. Đó, thân yên, tâm yên gọi là thiền định. Bây giờ Phật tử ngồi mà thân yên, đúng rồi đó, ngồi kiết già hồi xưa ngồi hay quá, ngồi nhắm mắt ngồi ngay đơ luôn. Hôm nay quay phim còn đẹp lắm mà nha. Bây giờ hôm nay quay phim mới cố gắng ngồi cho nó ngay nha. Như vậy anh rất đẹp. Nhưng mà trong lúc đó đó, Phật tử tưởng tượng lại, không biết mai mốt tình mình được đứng mình chắc đẹp lắm hay sao bây giờ nha. Đó, như vậy thì lúc đó mình ngồi thì đứng ngồi thiền, nhưng mà tâm lúc đó có niệm Phật không? Không có hả? Rồi chết rồi, chết đúng thật rồi không? Trời ơi, khổ quá khổ quá. Phải nói cho vui vậy thôi. Thì khi chúng ta mà ngồi tướng thiền á, thì nhìn ai cũng thấy mình tu rất là ngon, phải không? Ngồi nghiêm trang, ngồi rất là đẹp mà giống y ông Phật Ca Mâu Ni vậy đó, phải không? À, nhưng mà ngược lại cái tâm nó mà kiểm tra đó, mình là quỷ sứ ma dương. Phải không? Nó tính toán đủ thứ chứ không phải là ngồi tu, mà ngồi tính không à. Phải không? Ngồi tính toàn là chuyện động trời đúng không à? Tại như vậy đó, ta tưởng mình ngồi tu, ai ngờ mình ngồi tính. À, phải tính tiện cái gì? Tính chuyện ác không à? À, những người mà những người ác đó tự, họ ngồi cũng hay lắm. Họ ngồi suy nghĩ rất là hay. Ngồi trầm tư mặc tưởng nha, họ tính tức cực kỹ lưỡng. Phải không? Đó là hay. Mà người tu chúng ta tính cũng hay nữa. Phải không? Hai người đều tính hay hết á. Nhưng mà người tính hay á, để thành quỷ thành ma ở kiếp sau. để đọa khổ. Còn người tính hay á, để mà giải thoát sanh tử luân hồi thành thánh thành Phật. Hai người ngồi đồng tính rất hay, Phật tử chọn cái ngồi của người nào? Hả? À, của người tu, à, của người tu, đó như vậy. Cho nên bây giờ cách tu thiền là ngồi lại, một là để tâm hoàn toàn yên lặng, tâm hoàn toàn yên lặng, không có dấy lên vọng tưởng, từ từ vọng tưởng được tiêu đi, mình trở về với cái tâm thanh tịnh. Từ cái tâm thanh tịnh đó nó phát ra là trí huệ, từ cái trí huệ mình tự được sanh ra là trí huệ của mình á, bây giờ mình mới nhìn thấu vào bên trong, từ đáy nguồn tâm của mình nó có một cái nhân sanh ra một cái gì, cái sanh tử luân hồi chúng ta từ vô lượng kiếp, đó là tâm sinh diệt, tâm sinh diệt. Bây giờ nhờ cái trí tuệ mà đoạn đứt tâm sinh diệt này, tức thời ngay lúc đó được giải thoát. À, bây giờ đó là tu thiền phải không? Mà thiền đó nó là thiền tiểu thừa đó, là dùng đề mục ngồi để mà niệm đến giai đoạn là gì, là đoạn cái lạp phiền não, đạt vào định sanh trí huệ và đoạn tâm sinh diệt, thành tựu được là giải thoát hiện tiền chứng vô sanh a la hán là như vậy. Bây giờ qua thiền thứ hai gọi là thiền gì, là thiền đại thừa. Thiền đại thừa tức là chúng ta quán thấy và biết rõ được qua lời Phật dạy, mình đã tin và biết được rằng trong mình có thánh Phật, có tăng chân như thường hằng bất biến, trong đó không một cái dấy động chút xíu nhơ bẩn và phiền não đó. Và trong cái tâm chân như đó nó thành tựu, nó sinh ra tất cả muôn vàng pháp, phải không? Trong đó cho nên khi lục tổ Huệ Năng á, khi mà ngộ nhập được cái bản tánh này rồi, nó ồ, không ngờ tánh của mình vốn hằng thanh tịnh, không ngờ cái tánh mình vốn không sanh diệt, không ngờ tánh mình hay sinh ra muôn pháp, dân bao cái không ngờ, ngày bắt đầu là phát hiện ra chính nơi chính mình, là nhờ ngộ được cái tánh A Di Đà nói theo tịnh độ, nhờ ngộ được tánh thiền nói theo là thiền là bổn tâm bổn tính đó, là như vậy. Như vậy thì đó là cách tu thiền. Nhưng mà cái vấn đề tu thiền này á, Phật tử cũng biết rằng á là hơi khó chúng ta một điểm là đòi hỏi phải xuất gia tu mới được, chứ tại gia tu rất khó. Một là cảnh duyên hoàn toàn phải yên tĩnh, không ảnh hưởng đến đời thế gian, mình mới không bị thao động cảnh đời. Thứ hai là gì, là nó có giới bảo trì cái thân mạng chúng ta, tại vì mình có giới nó có thành hộ cho mình được yên thân và yên tâm để mình tu. Vậy thì giới tối thiểu là sa di đến tỳ kheo và bồ tát giới, ở một chỗ vắng, ở chùa, ở tịnh xá, tịnh thất, ở nơi hang động, rừng núi, hóc đảo, yên thân ở rừng vắng mình tu mới được, đó là cái pháp môn tu thiền. Còn nếu ở mà tại thế giới thế gian này, ở giữa chợ giữa búa này mà nói tu thiền mà dễ thành tựu, nó khó lắm một tí, nó khó vô cùng. Đó là nói về thiền tiểu thừa. Nói về thiền đại thừa thì cũng như thế thôi, nhưng mà có cái đặc biệt á, thiền đại thừa phải có tổ sư khai thị cho mình thì mình mới đắc đạo được, mà không có tổ sư thì mình chỉ đứng dưng một chỗ mà thôi, chứ không thể nào gọi là được đắc đạo. Vì không được khai thị, không được khai thị thì không xác nhận rằng là mình chứng thật, không được chứng thật đó. Như vậy giống như giấy tờ mà làm xong không ra công chứng nhà nước ha, mà giấy tờ không công chứng nhà nước thì giấy tờ đâu hợp lệ phải là tử à, công chứng mới là hợp lệ, không công chứng không hợp lệ à. Như vậy thì cho nên Đức Phật nói rằng sau thời Quan Âm Dương Phật, tất cả sự tu chứng nếu không có tổ ấn xả đều là ma chứng. Cho nên từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho ngài Ca Diếp, phải không, khi mà trong hậu Linh Thú Sơn á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đưa cái bông hoa sen lên cầm trên tay, à, rồi ngài mỉm cười. Thì trong hậu chúng đó biết bao nhiêu hạng tỳ kheo đệ tử Đức Phật chỉ có Ca Diếp nhận được và mỉm cười gật đầu mà thôi. Thì điều khiển của mình Ca Diếp lãnh đầu yếu chỉ này là truyền tâm ấn của Đức Phật qua ngài Ca Diếp, à, qua yếu nghĩa của hoa sen. À, như vậy Ca Diếp truyền dần đến tổ A Nan, dần là dài xuống tới dưới này, à, rồi tới là tổ Sư Đạt Mạ. Sư Đạt Mạ qua Trung Hoa truyền cho thần quan truyền dần đến là lục tổ Huệ Năng, phải không? Tới lục tổ Huệ Năng đồng tử là sao? À, bây giờ y bát truyền thừa đến đây tạm dừng, chỉ truyền qua tâm ấn mà thôi. Đó, như vậy thế thì vừa y bát và vừa tâm ấn là từ Đức Phật đến ngài là tổ Sư Đạt Mạ đến là lục tổ Huệ Năng. Từ lục tổ Huệ Năng trở về sau là y bát không còn truyền nữa, mà chỉ truyền tâm ấn mà thôi. Như vậy thì nếu có tổ đắc đạo truyền thừa cho mình thì cái đắc nó mới là đúng, còn nếu tự mình nói là đắc là ma chứng. Để chưa, vậy thì bây giờ là thời mạt pháp rồi, phải không? Không có tổ rồi, phải không? Rồi ai chứng cho mình đây? Ai chứng cho mình? Mình tự chứng à, phải không? Tự mình đóng ngọc đóng dấu à, được không? À, không được rồi đó, tại vì đây là tự chứng chứ không có công chứng. Phải công chứng mới được, cái tự chứng là không được, phải không? Thế đó, vậy thì phải có tổ khai thị cho mình, xác chứng cho mình để mình nấu thiền thường ông tổ và thiền đã đến người sao. Vậy thì bây giờ không có nữa đó. Nghĩ đi, tu thiền rất là khó, phải không? Thế nhìn ở trời đông, trời tây, trời nam, trời bắc, bây giờ có ai dám xưng mình là tổ không? Phật tử không, không ai dám tự xưng mình là tổ cả, phải không? Nhưng mà nói rằng là mình gì, mình hướng dẫn, mình dắt dẫn người tu thiền mà thôi, chứ không dám nói xưng mình là tổ, phải không? Đó, bây giờ thầy Hòa Thượng Duy Lực á, thầy có dám tự xưng là tổ thiền sư là phái Thọ Đầu không? Không bao giờ, không bao giờ dám nói câu đó cả. Nhưng mà ngài hướng dẫn và khuyến tấn hành giả tu thiền Thọ Đầu, ngài chỉ cách tu hướng đó, nhưng mà ngài đâu có dám nói bao giờ là ngài đã được khai khai tâm đâu. Ngài đâu nói là ngài đã bùng dở, ngài đâu nói là ngài đã được tổ ấm xả đâu, phải không vậy? Đó, như vậy thì bây giờ kia thiền duy hoài tự nhiên lực đã mất rồi, thì bây giờ ai thế đây, có ai có khả năng để mà hướng dẫn những người tu thiền đó đi đúng con đường không? Mà tự hả, có không, ai giúp bà đó không? Khó rồi, phải không? Tự khó rồi. Đó, như vậy bây giờ hòa thượng Thanh Từ của chúng ta hiện tại đó, phải không, là một vị đại sư nổi tiếng nhất Việt Nam chúng ta được tôn kính với hàng tăng ni Phật tử, phải không? Đó, nhưng bây giờ hòa thượng Thanh Từ nói rằng á, tôi không dám nói rằng tôi chứng, mà tôi xin quyết định rằng đường tôi đi không sai, phải không? Hòa thượng nói câu rất là khiêm nhường tế nhị, phải không? Đó, như vậy đường tôi đi không sai, nhưng mà tôi không dám nói là tôi chứng, tại vì tu thiền á, chứng là phải có tổ siêu ấn khả mới được, thế cho nên là nếu mà tổ siêu ấn khả mình tự mình chứng đó là ma chứng, phải không? Đó là sai hoàn toàn. À, thế đúng chưa? Đó, như vậy còn qua tìm tiểu thừa là phải có a la hán cai trị. Bây giờ tử là thấy có ai là a la hán không? Có ai chứng a la hán chưa? Chưa thấy ai cả. Vậy thì trên đường tiểu thừa để chứng a la hán càng khó nữa, thế không? Đó, thế thì qua ba cái cách tu mà giáo lý nhà Phật dạy chúng ta, thời chánh pháp Phật thì có Phật, có những bậc thánh giả, cho nên là biết căn cơ trình độ của mình ở giai đoạn nào, dạy chúng ta tu đúng cách và khai thị chúng ta đúng giờ, cho nên dễ tu và dễ chứng, phải không? Thì sau thời chánh pháp là tưởng pháp thì có các tổ truyền đạt cho chúng ta, nhưng mà tu thôi mà khó chứng, khó chứng ít chứng, phải không? Đó, như vậy cái đời phạm pháp này á, Phật nhập niết bàn tổ không có nữa, bây giờ chúng ta chỉ tự học và tự tu mà thôi. Cho nên bây giờ giáo lý mình nói là thao thao bất tuyệt lão hơn rất là hay, nhưng mà chứng thì rất là ít, nói chung là hầu như là không có, phải không? Tự cho nên khó tu khó chứng như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng á, trong kinh là An Lạc Tập á, ngài nói rằng là gì, là đời mạt pháp này có rất người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ nơi sáu chữ A Di Đà thoát khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Đó, Đức Phật nói trước mà, phải không? Cho nên bây giờ hôm nay cách chọn của chúng ta là gì? Đó là một pháp môn tu, để dễ giải thoát, đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, là pháp môn tịnh độ, phải không? Thiền giáo, phải không? Thiền rồi là giáo mật tịnh, chúng ta chọn pháp môn gì? Là tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu sanh về thế giới cực lạc. Thì khi mà chúng ta mà chọn pháp môn này rồi á, để học để tu á, sau khi học giáo lý rồi mà có niềm tin rồi, bây giờ chúng ta mới biết rằng giáo lý tịnh độ nó hợp căn hợp cơ với tất cả mọi tầng lớp chúng sinh. Mình hạng bét thì mình tu theo kiểu hạng bét, mình cũng giải thoát. Mình hạng trung thì là hạng trung, mình giải thoát khá hơn. Mình hạng cao thì mình ngồi hộ nhập tất cả di đà, mình lên ngôi thượng phẩm thượng tinh, phải không? Cho nên ở cửa tây phương có chín phẩm tên để dành cho chín từng bậc tu chứng của chúng ta ở bên này. Nếu mà trường hợp chúng ta tu thấp nhất là chúng ta được vãng sanh, đến nghiệp vãng sanh về cảnh giới là phàm thánh đồng cư, phải không? Suốt đời làm tội ác, giây phút này lớn tuổi rồi mới giác ngộ tu, giác ngộ tu rồi bây giờ chúng ta lo niệm Phật tối đa, niệm hết ga luôn, niệm ngày niệm đêm, niệm để mà chạy chết mà, phải không? Đó, sợ sắc thai bất tử bị đọa khổ đi, tại vì suốt đời làm ác không à, bây giờ đang hấp hối rồi, phải không? Bây giờ nếu mà xong mà niệm Phật kịp là sẽ như tắt hơi, là theo nghiệp mà đọa và khổ cảnh. Bây giờ nghe siêu quá nhắc nhở nè, rồi nghe Phật tử hiện đức mà nhắc nhở là mừng quá đi, mừng quá rồi bây giờ chúng ta gió được cái phao nổi mừng quá, rồi ôm phao nổi mặc sức mà cho gió trôi đâu trôi, chỉ chắc là khỏi chết rồi đó, phải không? Đó là gió thổi hồi sóng thổi cũng đưa vào bờ chứ không đưa đâu đâu. Bây giờ ôm cái câu niệm Phật đó mà niệm thiết tha, niệm quên hết tất cả mọi vấn đề gì, cho nên ngay lúc này nương nhờ được là cái lực của Phật, cái nguyện của Phật và cái sức tinh sức nguyện của mình ngay bây giờ, cho nên là được hòa nhào qua Phật và giảng sanh tức khắc. Phải đấy chưa? Hồi xưa ông Trương Thiện Hòa suốt đời làm đồ đệ, lâm chung là cảnh giới khổ hiện ra, tai hoàng chân gấu rồi, phải không? Bây giờ là có chuyện như thức nó nhắc nhở cho ông, khuyên ông hãy niệm Phật đi, chỉ có niệm Phật A Di Đà, nguyện về cõi Phật, hào quang Phật rước ông về cõi Phật sẽ được giải thoát mà thôi. Ông nghe ông mừng quá, bây giờ phát tâm niệm Phật giống mảnh liền. Khi phát tâm niệm Phật giống mảnh như vậy đó, thì cái tâm mình đã hướng Phật rồi, thấy không? Và cái tâm mình đang niệm Phật rồi, thì cái cảnh giới mà khổ á, đang quằn ở trong cái tiềm thức đoạn nãy giờ đó, tự nhiên nó biến mất. nó không còn tồn tại nữa, mà cái tâm hồn phấn chấn, tâm hồn phấn khởi, tâm hồn thoải mái, vui mừng nó khởi lên, làm ổng sung sướng thoải mái và niệm Phật thiết tha, chỉ có 10 câu thôi, đứt hơi, A-di-đà Phật, cái theo Phật thì cực lạc luôn. Rồi đây không? Dễ không? Ta chỉ có 10 câu thôi, 10 câu cuối cùng cuộc đời mà thành tựu được sự giải thoát. Bao nhiêu tranh tử mình tạo á, tạm dừng gác lại, gửi lại cái ta bà, gửi lại cái ta bà, phải không? Bao nhiêu tranh tử thế gian mình tạo đó, gửi lại ta bà, để nó đây. Rồi mình theo hào quang Phật đó, về Tây Phương trong khoảnh khắc, phải không? Đó, rồi về Vĩnh Lô Tú, ha, qua sai kiến ngộ Phật vô sanh, phải không? Qua nở ra nghe pháp Phật rồi ngộ liền pháp vô sanh A-la-hán, thấy chưa? Đó, rồi sau này mình trở về ta bà là Bồ Tát, mình sẽ gì? Mình sẽ đền trả cái quan cái xưa, tức là mình sẽ trả cái nghiệp hồi xưa mình tạo những chúng sinh. Thế đó là như vậy. Bây giờ nếu mà chúng ta có cái trình độ cao hơn, có cái duyên lành lớn hơn, mình được nghe Phật pháp, mình tu pháp thiện lành sớm, đời trước mình có làm ác, đời này cũng làm ác, nhưng mà sớm giác ngộ cả 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, giờ lo tu rồi, phải không? Tu cho đến khi chết thì mình tu được mấy chục năm rồi, hay 5 năm, 10 năm rồi. Vậy thì bây giờ mà tự thấy có cái khả năng đã vượt lên hơn cái ông Trương Điện Hòa nãy không? Vượt hơn rồi. Tại vì mình có giác ngộ nè, mình biết tự tu rồi nè, phải không? Rồi mình có làm công đức phước lành nè, bố thí nè, cúng dường tam bảo nè, làm từ thiện nè, hiếu thảo cha mẹ nè, cho nhân dân giữ giới nè, ăn chay nè, rồi siêng năng niệm Phật cầu sanh giải thoát, mà nguyện cầu thành Phật nữa chứ. Đó, bây giờ cái tông chỉ đã thám vững thấy rõ rồi, nguyện niệm Phật về cực lạc cho mau giải thoát kiếp này và để mau thành Phật, cho mình riêng siêng tu niệm Phật. Nhưng mà với khả năng của mình tu á, mình chưa đủ khả năng chiến tánh, là ngộ tánh A Di Đà, mình chỉ có khả năng là luyện con niệm Phật, cố gắng quân tu đến được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn tức là gì? Tức là mình không còn bị những cái tâm thế gian nó xen lẫn vào trong cái tiềm thức, trong tâm thức mình nữa, gọi là tạp niệm tạp tâm á. Bây giờ chỉ còn có cái câu niệm Phật giữ trong lòng mình mà thôi, giữ trong lòng mình mà thôi. Vậy thì đi đứng nằm ngồi là niệm Phật không quên, thức cũng niệm Phật, hành động suốt ngày cũng niệm Phật, tống về ngủ cũng niệm Phật, nằm chiêm bao giấc mơ cũng thấy mình niệm Phật. Phải không? Giật mình thức giấc trở mình cũng nghe mình đang niệm Phật. Niệm Phật đến mức độ nói chuyện với người ta mà mình cũng vẫn hằng đang niệm Phật. Phải không? Niệm Phật đến mức độ là gì? Mình lắng nghe người ta nói chuyện mà mình cũng đang niệm Phật. Được không? Được phải không? Vậy là hay quá rồi. À, như vậy thì cái người niệm Phật mà được như vậy đó thì gọi là gì? Là được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là gì? Là gì? Sự nhất tâm bất loạn thôi. Sự nhất tâm bất loạn là bên con biết mình đang niệm Phật, phải không? Đó, biết mình đang là sống với câu niệm Phật hằng hữu là không gián đoạn. Đó, như vậy gọi là nhất tâm bất loạn. Dù cho đi ngắm cảnh xem hoa, dù cho đi dạo chơi cảnh non cảnh nước, phải không? Nhìn mình vẫn là vậy, là biết mình đang niệm Phật. Đó, chứ không phải là dạo cảnh xem hoa là cái tâm mình nó phân tán, mình không có niệm Phật, phải không? Ngồi xem tivi mà vẫn niệm Phật, cái cảnh nó quấn theo, nhưng mà mình vẫn đang niệm Phật, được không? Được không? Được không? À, hay quá, rõ quá vậy. Như vậy thì chúng ta đạt được cái gì? Cái trạng thái là gì? Nhất tâm bất loạn rồi. Phải không? Nhất tâm bất loạn rồi. Nhất tâm bất loạn là chỉ một tâm niệm Phật và không còn loạn nữa. Tức là ở trong mình làm chủ được rồi. Ở trong mình làm chủ được rồi. Phải không? Và ở ngoài á, mình không bị chi phối. Gọi là nhất tâm bất loạn. Thấy chưa? Vậy thì bác sĩ cứ coi phim tự do, cứ coi tivi thời sự cải lương gì tự do, phải không? Nhưng mà xem để mà xem mà thôi, chứ không ảnh hưởng là vui buồn theo đó, phải không? Xem cho biết nó làm gì trong này, nó nói cái gì, cái tình tiết nó làm sao. Nhiều khi ở trong cái đoạn phim đó nó có những câu rất là hay, câu rất hay Phật tử. Cái tình tiết trong đó nó xây dựng cuộc đời rất là hay, ứng dụng vào đời tu chúng ta cũng được, mà ứng dụng vào sự truyền đạo cũng được nữa. Phật tử thấy đúng không? Rất hay chứ, phải không? Phải như vậy. Cho nên nhiều khi tôi cũng rất thích coi phim, mà những phim nào mà tôi thích á là thường là phim kiếm hiệp không à, chứ mà phim xã hội đen và cái phim mà nói thì xì của đại hàng tôi không có thích. Cái gì mà tối ngày nói chuyện qua lại xong nè, không hấp dẫn gì chứ. À, phim mà nói chuyện thích xưa, tức là có chung, có nịnh, có ác, có thiện á, tôi thích coi phim đó. Phim đó có những cái câu dạy đời rất là hay, tâm lý xây dựng cuộc đời rất là hay. Vậy đúng không? À, như vậy không phải cái thích của người ta chứ, đúng là tiêu hóa cho đúng theo mà Phật tử đâu. Như vậy, nhưng mà trong mỗi cái sinh hoạt của những cái là tình tiết đó, nó có những cái hay để mà xây dựng cuộc đời của chúng ta, hoặc là cuộc đời của những người khác, lấy đó để mà chúng ta soi sáng. Cho nên bây giờ muốn mà thuyết thế pháp, muốn thuyết là Phật pháp, là mình phải tương đối thông thế pháp, phải không? Nếu mà chúng ta không tương đối thông thế pháp thì không thể nào truyền Phật pháp được. Tại vì sao con tử? Tại vì Phật pháp được truyền ở thế gian, mà thế gian nó là thế pháp, phải không? Nếu mà không thông thế pháp thì làm sao mà chuyển cái tâm thế pháp của người đời trở về Phật pháp được, phải không? Nó đã mở miệng ra nó Phật pháp, mở miệng Phật pháp không, thế là cái chuyện thế pháp không biết gì trên rồi, thì làm sao mà chuyển hóa được người ta, phải không? Nói như vậy cho nên thuyết pháp bất hợp cơ, chúng sinh cần khổ hải là như vậy. Cái câu đoạn đầu mà tôi nói vậy đó, phải không? Nó pháp không nhằm căn cơ người, ta không giác ngộ, không lãnh hội, ta không tu được thì người ta không có giải thoát được đó. Cho nên là với người bình dân mình giảng theo kiểu bình dân, người ham vui mình giảng tu theo kiểu vui, phải không? Tôi kiểu vui chứ tôi kiểu buồn tôi không có nổi, phải không? Nói như vậy tôi có tôi vui đó. Cái người mà nghiêm chỉnh mình giảng tu theo kiểu nghiêm chỉnh, người thích giữ giới giảng theo kiểu thích giữ giới, phải không? Người thích làm từ thiện mình giảng theo kiểu làm từ thiện, người thích mà tu thiền mình giảng theo cách hành thiền, người thích như thế nào đó mình giảng theo Phật pháp theo trình độ người đó. Cho nên Phật pháp ứng dụng cho trình độ căn cơ mỗi người, từ từ chuyển hóa nâng cấp độ người ta lên, phải chứ? Thế như đó là cái quyền biến hay ho của người hành đạo, chứ không cố chấp vào một chỗ, thở là nói giới, thở là nói giới, và ngoài giới là không nói nữa trên. Cái giữ giới là hay nhất, giữ giới là cái vỏ ngoài thôi, chứ chưa vô vỏ trong mà chưa được dắt cây, mà chưa đến cái lõi cây sao mà giỏi được? Giữ giới là tu tướng thôi, phải không? Chứ đâu có giỏi được đâu. Chừng nào mà chúng ta tu được thiền định mới được vào vỏ trong, phải không? Chừng nào Phật tử có trí huệ mới được vào gì? Là dắt cây, phải không? Đó, mà khi nào mình dắt quả mà giải thoát là được cái lõi cây. Thấy chưa? Vậy là giữ giới là giỏi chưa? Giỏi chưa? Chưa có giỏi đâu, phải không? Đó, như vậy thì Phật thấy con khỉ mà nhốt trong chuồng, con khỉ nó hiền chưa? Chưa, nó còn nhảy tung hết. Mặc dù bị nhốt trong chuồng, nó không ra ngoài được thôi, nhưng mà nhảy lung tung. Đó, đúng không? Đó, như vậy. Thì cho nên khi mà chúng ta niệm Phật ấy, đến nhất tâm bất loạn rồi, thì ngay lúc đó chúng ta đạt được cái tiến trình thứ hai, là cái quả thành tựu cấp hai của chúng ta là nhất tâm bất loạn hiện tiền. Và khi nhất tâm bất loạn hiện tiền là lâm chung, chúng ta sẽ tự niệm Phật mà đi, khỏi cần cái hộ niệm mình cả hết. Tại vì hiện tại mình đã tự tại thôi. Thế thì lâm chung là có ngộ niệm cũng được, không có cũng được. Bây giờ Phật tử ở trời xa xôi, không có chùa chiền, không có huynh đệ, không có thầy gì hết á, ở chỉ ho bò gá dùng năm căn nước xói gì không biết nữa, ở trong là u minh chậm chẹm gì đó, phải không? Đó, nghe chú quá dạy rồi, bây giờ chẳng là tu rồi, phải không? Đó, mà tu giết được nhất tâm bất loạn rồi, bây giờ ta ở chẳng là chết. Chú quá hay không? Đâu có hay đâu, không có điện thoại thì sao mà gọi, phải không? Không có gọi đi xuống không kịp hết, phải không? Rồi ở chẳng tự niệm Phật rồi đi, rồi tự giảng sanh, có ai biết mà không? Không ai biết hết trơn á. Chừng ta hỏi lại, trời ơi, cô đã chết rồi, ông đã chết rồi, chết ở trong ngụ minh á. À, nhưng mà người ta giảng sanh rồi. Ta giảng sanh rồi mới không hay, tại vì người ta đã nhất tâm bất loạn rồi, phải không tử? Chứ phải ở giữa chợ vậy mới giảng sanh mới được nha. Không phải ở thành phố Hồ Chí Minh á, gần mấy hòa thượng mà nổi tiếng mới giảng sanh. Ở Sa Đéc này không giảng sanh đâu, không phải như vậy đâu. Cái chỗ nào cũng vậy, dù cho mà gần đại pháp sư mà không tu đúng pháp cũng không có giảng sanh. Dù rằng ông sư bình thường mà dạy đúng cách, chúng ta vẫn giảng sanh như thường, phải không? Dù cho không gần một ông sư nào mà mình xem pháp môn Phật A Di Đà, rồi mình hiểu, mình tin, mình tu, rồi tu đúng cách, giảng sanh không? Vẫn giảng sanh như thường, phải đấy chứ? Chứ cái pháp tu niệm Phật nó quá dễ tu, phải không? Hoàn cảnh, không gian, ở chỗ nào mà tu được cả, nếu mà tu đúng cách pháp môn đó thì chúng ta thành tựu giảng sanh. Vì chúng ta không có bị chướng duyên ở cái gì, một là phải đòi hỏi có tổ sư khai thị, phải không? Không có đòi hỏi hoàn toàn hoàn cảnh của xuất gia làm thân tướng của người là Như Lai là ma giới thân cư sĩ này, có gia đình, có vợ, có con, nhưng mà chúng ta không có nặng tình ân ái nữa, coi như bạn đồng tu mà thôi, không còn cái sự thương ái giữa vợ chồng con cái nữa, mà coi như đồng hành trợ duyên tu mà thôi. Như vậy là chúng ta giải thoát nghiệp thế gian chưa? Giải thoát được rồi, thấy không? Bây giờ lo niệm Phật chờ ngày giảng sanh thôi. Như bây giờ là Minh Thịnh với là cô vừa qua, thấy không? Tối ngày lo niệm Phật à. À, đó mình đắc diệu hương đó, đó thiện thành của Bích nè, nhân dân đó. Thế thì mấy Phật tử này là có cặp hết trơn à, đi chùa hết trơn, thấy không? Thiện thành Minh Ngọc Bích cũng đi chùa, hai vợ chồng lo tu, con cái lớn rồi lo gì nữa bây giờ, vừa lo tu thôi. Đứa con nào cũng có gia nơi sự nghiệp rồi, tuy là chưa có chồng có vợ nhưng mà nó có cái địa vị rồi, có sự có thành tựu tự đời tự nghiệp rồi, tự lo được rồi. Bây giờ mà lo mình nè, lo từ khi còn trong bụng, lo từ khi sanh đẻ ra còn vô, lo từ khi lớn lên trong cuộc đời, bây giờ không có lo nữa, bây giờ lo cho mình đây nè. 11 chết của tử đây là ai lo đây? Tôi biết nè, 11 là đau tim đó, thế mới nó nghẹn cái là sao đấy, không lo thân mình của tôi là lo con hoài à. Đó, như vậy nên bây giờ tử lo thân mình, em lo niệm Phật, lo tu để mà dọn đường giải thoát đó nha. Như là Phước Thành đó, già đó, lo gì nữa bây giờ đây, lo tu với lo gì nữa, phải không? Đó, như vậy đây không nói Phật tử già nha, nói Phật tử trẻ à, như ông Phú nè, đó Tâm Thanh nè, lo gì nữa, sao không có chồng không có con phải không chết lo gì nữa, giờ lo mẹ thôi, lo cho mẹ già, lo cho cha hiếu thảo, lo cho bản thân mình tạo công đức tu, rồi chờ ngày giải thoát mà thôi, không chuyện gì lo nữa chứ, phải không? Đó như vậy, còn sư bây giờ lo gì đây? À, sư có nhiều chuyện lo à, sư có là đa sự nha, nói vậy cho lo đủ thứ, lo mà không có lo, cho nên mới thiệt là lo, lo mà không có gì bận tâm hết á, cho nên mới thiệt là cái lo mà lo giải thoát, phải không? Thử thấy không? Lo tự tại, không có gì phiền buồn cả, cho nên bây giờ tới ngày lo giảng lo dạy xong rồi thôi. Cho nên ta nói vậy đó, khi Phật tử chưa đến, sư hóa một mình thôi. Khi Phật tử đến đông trong ngày tu này, sư hóa thấy Phật tử rất là vui, rất là đông. Sư hóa 5 giờ chiều Phật tử về hết rồi, sư hóa một mình thôi. Phải không? Như vậy đó, cho nên ta hỏi ngồi cái câu chân lý này nè. Thấy không? Là Đức Phật nói rằng, sinh ra đời, trước khi sinh ra đời, mình thoát cái xác cũ, một mình ra đi. Phải không Phật tử? Học Phật tử ra đi có đủ ai không? Học trước trước á, không đủ ai cho nó tự mình nhắm mắt đi à, đi vào bụng mẹ có ai đủ mình vô không? Không, tự mình đi vô bụng mẹ có mình à, có đem theo gì không? Có đem theo gì đâu, chết không đem theo thì đi vô bụng mẹ có gì đâu, từ bụng mẹ mình ra ai giữ mình ra à? Tự mình ra phải ở trong ngọt chết còn gì phải, tự mình ra đó, ra có đem theo gì không? Không, đi vào cuộc đời không có gì cả hết, nhưng mà ở đời thế gian mình tạo đủ thứ để nói là của mình, nhưng mà khi chết có đem theo gì không? Không, rồi cũng một mình đi à, phải không? Cái đi mình đến từ kiếp cha đi từ kiếp trước cũng một mình, vào bụng mẹ cũng một mình, ra khỏi bụng mẹ cũng một mình, sống cuộc đời thì nhiều mình rất là nhiều mình lắm, sao xung quanh bà con chồng họ vợ chồng con cái rất là đông, thân bằng quyến thuộc của mình đó là nhiều mình, nhưng mà khi chết rồi cũng mình đi à, phải không? Nói như vậy mình thấm à, mình thấm nhập được cái chân lý này rồi á, cho nên mình sống rất là thoải mái, phải mà tại không có lo đó, không có lo gì, tất cả đều là bỏ lại trần đời với hai bàn tay trắng ra đi mà thôi, đem ra cái nghiệp của mình mà thôi. Nhất thiết thủ di pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, tương tác như thị quán, nhớ câu đó à, cũng như câu kinh Phật nói đó là gì, là giảng ban đô thị giả mà di hữu nghiệp tùy thân, tất cả sự việc ở đời thế gian đều là giả tạm, do nghiệp mình tạo tác theo mình suốt cả cuộc đời. Vậy thì bây giờ có ba cái nghiệp mà tự tạo, một là nghiệp ác, hai là nghiệp thiện, ba là nghiệp đại thiện để mà giải thoát, và tự chọn nghiệp nào? À, đại thiện đó là nghiệp niệm Phật và nghiệp tham thiện để mình giải thoát, phải không? Đó như vậy. Vậy thì ba cái, hai cái cách tu mà chúng ta đã thông qua đó là cái trình độ quyền pháp là hạng thấp nhất, phải không? Và đức tin Phật, 10 niệm thành công giảng sanh, đó là đối nghiệp giảng sanh. Thứ hai là nhất tâm niệm Phật, tức là cái pháp của bạn trung căn, có trình độ nhận thức về cái pháp tánh nhưng mà không thể hội nhập được, cho nên chúng ta siêu niệm Phật tinh tấn đến nhất tâm bất loạn lâm chung, chúng ta tự niệm Phật giảng sanh qua hào quảng Phật giảng sanh tịnh độ, đó là hạng chung. Về là cõi giới vậy là phương tiện hữu hữu dư, phải không? Đó như vậy. Bây giờ hạng thứ ba ở đây chúng ta có thể có mà cũng có thể có thể không, nếu quá khứ tích lũy trình độ tu tập và trí tuệ nhiều, bây giờ chúng ta tu một thời gian rồi giai đoạn chúng ta quán mình với câu niệm Phật vốn là đồng thể tánh chớ chơn như, phải không? Thể nhập vào tánh thể thanh tịnh giữa mình và câu niệm Phật, như vậy thì chúng ta đã đạt được cái gì, là kiến tánh a di a di đà, phải không? Tại như vậy, như vậy thì thành tựu được là gì? Giải thoát hiện hiện tiền, đó là ngộ tánh giảng sanh đó. Ngộ tánh giảng sanh nói theo bên thiền là gì, là kiến tánh minh tâm, còn mình là ngộ tánh giảng sanh. Ngộ tánh giảng sanh tức là ngộ tánh ngay bây giờ đã giảng sanh rồi, ngay bây giờ giảng sanh rồi, phải không? Đó, nói giảng sanh nhưng thật sự mình vẫn còn ở đây, tại vì mình cái tâm mình đã giảng sanh rồi mà thân mình còn ở đây, thấy chưa? Đó, mình đã chứng ngộ được là vô sanh rồi, chứng ngộ được là thành tựu được là tánh a di đà rồi, là mình đã giảng sanh rồi, cho nên là tự tánh di đà di tâm tịnh độ là chỗ này, phải không? Đó, cho nên bây giờ khi mà thành tựu được cái kết quả như vậy đó thì cái lâm chung chúng ta sẽ là vậy, tự tại và giảng sanh. Nói chung là muốn tự tại giảng sanh giờ nào cũng được cả, chán đời là thâu thành được việc bi rồi, phải không? Còn cuộc đời còn nhân duyên nó còn được thì còn đủ thì cứ ở lại trần gian để mà tiếp độ chúng sinh theo một cái nhân duyên nào đó, mà nếu mình mà chán mà thấy không cần nữa là hết duyên, là tự thâu thành nhập nhập diệt à, hòa quảng Phật đi luôn. Giờ nào mình báo động Đức A Di Đà cũng đến nước mà được chứ, phải không? Còn nhất tâm bất loạn và đến việc phải là phải đúng giờ nha, Phật tới nước đi được à, Phật chưa tới là chưa đi được à, như vậy. Còn bây giờ mà chúng ta ngộ tánh giảng sanh muốn đi về là báo Di Đà này là bệnh bệnh là qua nước liền tức thì, còn thấy chưa? Tại vì đó, con không muốn ở trần gian nữa, hết duyên rồi, thôi về cực lạc rồi là bệnh bệnh là tức thời, chẳng nhọc sải móng tay. À, là đại cái chí Bồ Tát là hóa thân Phật đã đến rước mình rồi, và chẳng sải nhọc sải móng tay, là mình đã về thế giới Cực Lạc Tây Phương rồi. Thế giới là tử nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng khờ chẳng sởi ngọc chảy móng tay, đã đến giác dương Phật. Phải không? À, như vậy cho nên đó là tiến trình thứ ba hạng đại căn. Ở đây Phật tử chúng ta có không? Có thể có mà cũng có thể không. Bây giờ thì chưa có, biết đâu một ngày mai ngày mốt mình ngộ nhập được thì sao? Cái chuyện này là không lường được, phải không Phật tử? Nếu có tích lũy từ quá khứ và có nỗ lực trong hiện tại thì có thể chúng ta thành tựu ở kiếp sống này ở ngày mai, phải không? Chứ quá có thể được, Phật tử cũng có thể được, phải không? Đó, như vậy đó là pháp tịnh độ, nó hợp với là gì? Là những căn cơ trình độ của chúng sinh trong ba hạng. À, cho nên là pháp tịnh độ dễ tu và dễ độ chúng sinh là như vậy đó. Và những pháp môn tu thiền khác thì chỉ độ được căn cơ mà thôi. Cho nên đó là cái chiều rộng và cái dễ tu và cái thù thắng pháp môn tịnh độ của chúng ta. Nên từ cái này chúng ta mới chọn pháp môn tịnh độ mà tu và nguyện về cõi Phật là như vậy. Thấy đúng không? Đó, như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng á, chúng ta mới nhớ lại cái lời nói của ngài Diốc Đại Sư á, người nhất tâm tu niệm Phật cầu dẫn sanh Cực Lạc phải nhớ 16 chữ này trên trán đừng quên. Là gì? Là vì sinh thật, vì sinh tử, phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện thiết và trì danh hiệu Phật. Mình vì sinh tử mà niệm Phật và phát tâm bồ đề niệm Phật để thành Phật. Chứ mà niệm Phật mà chỉ là để giảng sanh không mà thôi, là để giải thoát không mà thôi, mà phải là về Cực Lạc để mau thành Phật. Vì Đức Phật giải rằng ngài tiếp dẫn chúng sinh về đây để dễ tu và để mau thành Phật, phải về bển để giải thoát không mà thôi. Phải không? Đó, như vậy mà học biểu nguyện lực Đức Phật Di Đà là ta phát tâm bồ đề niệm Phật để thành Phật. Mặc dù bây giờ mình mới tu, mình cũng phát tâm để thành Phật ở tương lai. Đó, như vậy. Do là gì? Tinh sâu nguyện thiết hành trì danh hiệu Phật. Tinh sâu là tinh chắc, tinh Phật, tinh Đức A Di Đà nguyện tiếp dẫn, rồi tinh bản lãng của mình niệm Phật sẽ giảng sanh ngay kiếp này. Đó là tự tin. Thấy không? Đó, tinh Phật Thích Ca dạy là không sai. Thấy không? Tinh nguyện lực A Di Đà tiếp dẫn là không nói dối. Tinh tự mình niệm Phật sẽ được giảng sanh, đó là tinh tự. Ba cái tinh này phải vững chắc và không bao giờ lai chuyển một cái khía cạnh của một cái tinh nào. Và để đây giờ chưa? Đó, như vậy. Rồi á là gì? À, nguyện thiết tha kiếp này về Cực Lạc, không về cảnh giới nào khác hết. À, nguyện về cõi Phật kiếp tha. À, rồi thứ ba là cụ thể đức tin và nguyện lực này phải bằng cái niệm Phật, đó là hành trì chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi. Ngoài câu niệm Phật ra, A Di Đà ra, không niệm bất cứ ông Phật nào cả, không niệm bất cứ ông Bồ Tát nào hết, và không niệm bất cứ một câu chú nào cả, và không tụng một cái bài kinh nào hết, chỉ là gì? Niệm Phật xong mà thôi, được không? Chứ mình không niệm ông Phật khác mình có lỗi không? Không, phải không? Mình không tụng kinh mình có lỗi không? Không. Thì mình niệm Phật hoài vậy mình có lỗi không? Có lỗi không? À, chắc có lỗi được, Phật khoái nữa. À, mà còn khen mình nữa. Vậy thì Đức Ca Di Đà ở Tây Phương rất mừng là mình nhớ ổng hoài. Đức Thích Ca rất là khen, tại vì là gì? Biết nghe lời Phật. Phải không? Đức Phật A Di Đà là nguyện mình tiếp dẫn mình về Cực Lạc, với điều kiện là mình phải nhớ niệm ngài. Thích Ca dạy chúng ta là muốn về Cực Lạc là phải niệm A Di Đà Phật, không niệm ai khác hết. Phải không? Đó, vậy thì mình niệm A Di Đà Phật không, mình không tụng chú, mình không tụng kinh. Như vậy là mình đi đúng theo pháp môn mà Đức Thích Ca dạy. Phải không? Và mình hành trì đúng hướng qua cái sự tiếp dẫn của Đức A Di A Di A Di Đà, phải không? Đó, là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ là chuyên thiền tịnh ở thung tịnh mà thôi, thung tịnh mà thôi, là dòng niệm Phật mà thôi. Thì quá hai mấy năm nay tu niệm Phật chỉ là niệm Phật không, không có cộng gì hết. Chứ nó đừng có cộng, cộng nó mạnh, thế nó lộn xộn á, thế nó thung cái một cái nó khỏe à, à thấy chưa? Tại như vậy mà dễ tu nữa, tại như vậy. Thì thôi, thì để kết thúc cái buổi sinh hoạt nói chuyện về cái đề tài nguyện về câu Phật hôm nay. Không biết thời giờ có đủ không nghe? Thôi ta kể thoáng qua Phật tử được nghe qua trở lại một vài cái kỳ tích ở Sa Đéc chúng ta, những người niệm Phật bản sắc. Thứ nhất là tôi muốn kể bảy bảy Phật tử mà nghe tôi giảng cái đề tài đầu tiên giảng Hoằng Pháp á, bằng tâm sự niệm Phật thứ 12 đó, khóa 12 đó, nói về bảy đó, phải không? Bảy là bà già suốt đời do niệm Phật, nhờ những người con hiếu thảo cho tiền đi chùa, mà tôi đi giảng đâu mà đi đó à, trời tối mưa gió đi chứ. Đó, rồi siêng năng niệm Phật và đến lúc bệnh chỉ nằm nhà thương có 2 ngày thôi. Nhưng rồi khi mà tôi đang giảng câu thành về thì ông Năm Thanh nói chủ ơi, bà tí ép hối rồi ra chứ bộ đầu gấp. Tôi ra là tôi chỉ nguyện Phật rồi khuyên bà niệm Phật. Lúc đó là lử thục mắt đứng rồi và chết nửa thân mình tím rịm từ ngực đi xuống rồi. Nhưng bây giờ tôi khai thị cho bà hầu cái tự nhiên rồi là con mặt bà sáng rỡ lên tròn lại không lẽ con mắt sáng lên nghe cái đọt lửa từ từ nó lên 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 bây giờ nó nói thôi sư phụ tá hồn cho bà nè, bà nghe không? Nếu nghe thì đỏ mắt coi, bà đỏ mắt liền. Rồi bây giờ niệm Phật Thích Thủ nghe coi, niệm Nam Mô Đà Phật liền, niệm lớn tiếng lên, nhưng mà đủ để mình đứng gần mình nghe thôi. Đó, rồi bây giờ bắt đầu hộ niệm cho bà, và chắp tay niệm Phật theo, rồi xung quanh mọi người đều hộ niệm. Làng sớm lúc đó tự nhiên Phật tử cả sớm nít ông già bà cả đứng đầy xanh hết, tôi không thấy trong này làm sao ở ngoài niệm Phật theo, niệm dần dần cả sớm luôn. Trời ơi, bà chắp tay niệm Phật và đi luôn, cái đầu nóng hổi, mặt là không hào lên, nở nụ cười nhẹ nhàng ra đi. Công ra đây ông đệ tử, ông con trai của bà là Thiện Nhật chứ, đứng trên đầu giường chắp tay hộ niệm nè. Thấy bà điên vậy mừng quá, chắp tay nhảy, vỗ tay nhảy tinh tinh á, quá đã rồi, quá đã rồi, quá đã rồi. Rồi đây có người con nào mà mẹ chết nó quá đã không? À, ta khóc muốn chết, còn ông này nó quá đã. Tại vì mình hộ cho mẹ mình niệm Phật giảng sanh, mà mẹ mình bây giờ đã giảng sanh thì mừng, nó quá đã, quá đã. À, như vậy, bà Tăng Ngọc đệ tử Thiện Nhật Cương, à, bà Tăng nó hiền dữ lắm. À, và trước khi bà chết á, là bà nằm. Bà nằm bà niệm Phật, nhưng bà ráng bà ngâu vậy, giữa lưng vào tường, và kêu con của bà đưa sâu chuỗi cho má niệm Phật. Bà cầm sâu chuỗi lên bà niệm Phật rồi bà đi luôn. Rồi thấy không? À, hay không? Hay vô cùng là hay, phải không? Nói như vậy. Bà Bảy ở trong Bình Tiên, lúc bà đến hộ niệm cho bà đó, thì bà cứ nhớ con gái hoài, tại vì ông chồng chết sống với đứa con gái. Thở ra là bé hai ơi không. Rồi hộ niệm Phật đi, cái bé hai hoài vậy. Rồi cái Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Rồi hồi cái bé hai ơi, nói như vậy. Rồi cái bữa đó có hữu duyên, tôi đang hộ niệm cho bà thì con bé hai đó nó ra ngoài bà công thiên, nó giái trời giái Phật cho mẹ mạnh giỏi đó. Thì ngay lúc đó nó không có ở đây, sang cho nên bây giờ hộ niệm cho bà không có nó, mà kêu bé hai ơi, tôi rầy bà niệm Phật đi bé hai ơi hoài à. Đó rồi bắt đầu niệm Phật, niệm hơi một cái bà đi luôn. Đó, phải tốt không? Rất là tốt đó, phải con gái bắt đầu gần là bé hai ơi nữa rồi là tiêu. Đó như vậy. Cho một cô Phật tử đệ tử của Siêu Hóa ở bên phường ba Ngọc Hạnh á, 42 tuổi không có chồng, suốt đời chỉ là đi là à, đi bỏ cái phụ tùng đồng hồ bán cho mấy người chữa đồng hồ đó, lấy tiền lời để mà thiêu tượng Phật bằng cách là thiêu thuộc để cho người ta là cúng dường người ta thờ, thiêu rất đẹp. Thứ hai là hộ những cái chùa nghèo mà không có hào quang Phật, mua hào quang về cúng. Thứ ba đến cái ngày Tết hoặc là ngày rằm tháng 7 đó, mua giấy Hồng Kông về đó đắp tượng Phật. Nên cuộc đời nó là ba gì đó, tiền bạc như đổ như đó không à. Đó, nhưng mà khi chết á, bị cái nghiệp quả hành bú độc phun qua một gang tay này, giống như đánh hổ mang đang phùng rồi đó, nước đổ không vô. Từ khi tôi qua hộ niệm, bữa đó tôi hộ niệm đúng một tiếng đồng hồ không uống nước, mà nó cứ giở tay lên để xuống hoài. Thấy giở tay lên mà thấy mừng rồi ráng niệm cho đi, thấy không? Ai ngờ hộ để tay xuống, rồi cái niệm Phật niệm theo giở tay lên hộ để xuống một tiếng đồng hồ đó, niệm không dám uống nước. Tôi cảm giác cái chân tôi nó dính sáng dưới gạch rồi, niệm hồi niệm hết khẩu rồi nó thôi hết sức rồi con ơi. Thôi thì chắc nó chưa đi đâu, mà bà đảm tấu nghe nó nào đi rồi, thôi để cho phụ nghỉ chút. Và tôi bước chân ra khỏi chỗ đó, tôi tấu tâm mày mặt, không thấy ghế salon mà ngồi xuống nữa. Tự như mình sắp chết rồi, từng cổ qua bao tử khô rang rồi, ngồi xuống mắt tá lạ cái đường nữa. Trời mới kêu mấy đứa đó quay mới ra chanh uống, uống vô đầu từ từ nó mát rồi mắt sáng rồi. Không về, nó nói tối nay có gì cho tụi mày nha. Thiệt, lúc đó còn ở Phước Thạnh á, đúng 1:05 khuya, anh nó điện qua cho hay, nó thụ em nó hối rồi chùa gấp. Rồi mở cửa chùa chạy xong ra qua, qua cái đặt nó mừng quá, nó thụ ơi hộ niệm tiếp con. Rồi nó ngồi niệm cho con nè, con ráng niệm Phật nghe, niệm ta sư phụ về trước Phật nha con. Nè, nhớ niệm Phật nghe, niệm ta sư phụ đây. Bắt đầu niệm theo 5 phút rồi chắp tay đi luôn. Phải không? Đầu nóng hổi luôn. Và khi chơi đi thiêu nó xương hoàn toàn trắng hết. Và tôi lượm được.